khắc ám huyết thời đại. Chương 471, đột phá quỷ dị. Góc truyện audio.com. Một nơi khác trong bóng đêm, Nguyên Tuyết Giản dùng hai bàn tay nhỏ bé khẽ chống cằm. Chuyên chú mà dò xét Dư Hàn Vũ ngồi ở đối diện nàng. Tuy nàng kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được đối diện rõ ràng có tiếng hít thở rất nhỏ. Nhưng thường thường đã không có con mắt lừa gạt quấy nhiễu. Tiết tấu một người hô hấp càng có thể rõ ràng thể hiện nội tâm cùng chấn động trong tâm tình của hắn. Nhất là tại trong loại hoàn cảnh tối đen yên tĩnh này. Sau một hồi kiên nhẫn, Nguyên Tuyết Giản rốt cục phát hiện cái tiểu nam hài này tựa hồ một chút hứng thú cùng nàng nói chuyện với nhau cũng đều không có. Hô hấp của hắn rất vững vàng, tĩnh như một khối đá tảng, phảng phất chính mình căn bản như không tồn tại. Tuy nàng luôn luôn không thích nghĩ như vậy, nhưng là dung mạo khiến vô số nam nhân thần hồn điên đảo của chính mình. Thậm chí mùi thơm đặc biệt tự nhiên trên người, không chỉ có tại trên người lão già kia triệt để mà mất hiệu quả. Mà ngay cả cái tiểu nam hài này đều giống như coi như không thấy. Trong nội tâm nói gì thì nói cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, thầy trò hai người bọn hắn cũng không phải là nam nhân đầu tiên có thể không đếm xỉa những điều này. Cũng không phải là người nam nhân đầu tiên khiến mình cảm thấy hấp dẫn. Tò mò, tại trong trí nhớ thiếu nữ mộng mơ của nàng, lần đầu tiên chính là lúc kết thúc cuộc chiến nhân thần. Cái nam nhân kia tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Giống như anh hùng chiến thắng trở về, trải qua bách chiến bạch vân chiến giáp, tóc dài tung bay, đôi mắt sáng ngời, nhàn nhạt mà tự tin mỉm cười, vĩnh viễn tràn đầy ánh mặt trời, phảng phất hết thảy đều đạp dưới chân của hắn. Vô số thiếu nữ đều điên cuồng rung động, mà ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng đồng dạng, ánh mắt tràn ngập mị lực của người nam nhân kia, cũng không có vì dung nhan tuyệt thế của nàng mà ngoại lệ dừng lại. Dù cho nửa giây cũng đều không có chỗ bất đồng chính là. Người nam nhân kia vĩnh viễn đều là như ánh mặt trời vậy. Phảng phất trong nội tâm có mang toàn bộ thế giới quang minh. Mà thầy trò hai người này. Trong ánh mắt cô độc lộ ra uy áp làm cho người khác thậm chí làm toàn bộ thế giới đều không thở nổi. Giống như trong lòng của bọn hắn là hắc ám vô biên vô tận. Tìm không thấy một ánh hào quang. Tiểu đệ đệ, ngươi gọi Hàn Vũ, Nguyên Tuyết Giản suy nghĩ một chút. Đầu tiên phá vỡ yên lặng, mở miệng nhẹ nhàng nói ra. Nàng là biết rõ cái tên này đấy. Lão già kia không có chút nào giấu giếm nói qua rất nhiều lần. Không có bất kỳ đáp lại. Tiểu đệ đệ, ngươi năm nay 15 tuổi rồi hả? Nguyên Tuyết Giản không có nhụt chí. Tiếp tục hỏi thăm, cái này cũng từ trong miệng lão già kia nghe được vẫn không có bất kỳ hồi âm. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể nói cho tỷ tỷ biết sư phụ của ngươi tên gọi là gì không? Nguyên Tuyết Giản cảm thấy hai vấn đề vừa rồi có thể là cam chịu. Vì vậy thay đổi vấn đề, không cam lòng mà lần nữa hỏi. Vẫn không có bất kỳ thanh âm gì. Hồi lâu sau Nguyên Tuyết Giản rốt cục kiến thức đến cái gì gọi là chết không mở miệng rồi. Nàng vì để cho Dư Hàn Vũ nói chuyện, thậm chí đem thân thế của mình đều cẩn thận nói một lần. Chính là người bình thường hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hứng thú rồi. Nhưng mà trong bóng tối vị này tựa như một khối đầu gỗ đồng dạng vậy. Cũng không nhúc nhích, ngay cả hừ một tiếng đều không có. Nếu không phải nàng từng nghe qua Dư Hàn Vũ cùng Sở Vân Thăng nói chuyện nhiều lần. Quả thực muốn cho rằng đối phương là cái kẻ điếc hoặc là người câm bất khóa. Nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình tựa hồ không để ý đến một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu tiểu đệ đệ. Có thể nói cho tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không nói lời nào không? Nguyên Tuyết Giản hít một hơi, chậm rãi nói ra, quả nhiên lúc này đây, Dư Hàn Vũ nói chuyện. Thanh âm rất nhỏ, nhưng nội dung lại làm cho Nguyên Tuyết Giản á khẩu không trả lời được. Thời điểm sư phụ ra đi từng nói qua, đừng nói chuyện, Nguyên Tuyết Giản nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, cười cười, nói, không việc gì đâu, thanh âm chúng ta nói rất nhỏ, bên ngoài nghe không được Dư Hàn Vũ lại một lần nữa phong bế miệng. Không nói một lời. Hai người trầm mặc nửa ngày. Nguyên Tuyết giản như là nhớ ra cái gì đó, dùng một loại kỳ quái ngữ khí, nói, tiểu đệ đệ, ngươi muốn nghe chuyện về thiên hạ đệ nhất nhân không? Dư Hàn Vũ như cũ không nói gì, nhưng tiếng hít thở của hắn có chút dừng lại, như trước lại để cho Nguyên Tuyết giản nhạy cảm bắt được. Nàng nhớ đến thời điểm lúc ấy lão già kia đang cùng nàng nói đến thiên hạ đệ nhất nhân. Sắc mặt Dư Hàn Vũ xuất hiện sự cổ quái kinh ngạc. Phảng phất nghe được cái sự tình gì nghĩ mãi mà không rõ. Sư phụ của ngươi cho tới bây giờ đều không có cùng ngươi nói tới người kia sao? Nguyên Tuyết giản biết mình rốt cục tìm đúng chủ đề rồi. Dư Hàn Vũ nhẹ gật đầu, nhưng là trong bóng tối, Nguyên Tuyết giản hoàn toàn nhìn không thấy, bất quá dùng cảm giác của người thức tỉnh, vẫn có thể đủ rất nhỏ mà phát giác ra được một điểm. Hắn muốn biết Nguyên Tuyết giản tuy không biết rõ lão già kia yêu mến đồ đệ của mình như thế. Thậm chí tại thời điểm ăn cái gì, đều muốn chỗ tốt nhất cẩn thận mà cạo cho hắn, nhưng mà làm gì không nói cho hắn nhân vật lịch sử trọng yếu như vậy. Nhưng nghi vấn của nàng cũng không phải ở chỗ này, mà ở tại, bản lãnh của các ngươi không phải học từ Hàn Vũ di thư sao? Dư Hàn Vũ không nói gì, cũng không có động tác. Nguyên Tuyết giản rất nhanh liền ý thức được chính mình hỏi có chút quá sớm. Vì vậy lập tức bắt đầu chủ đề mà Dư Hàn Vũ cảm thấy hứng thú. Cái kia hay là mười mấy năm trước, ngươi có lẽ còn chưa có sinh ra, thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, trùng vật hoành hành, nhân loại ăn bữa hôm lo bữa mai, nguy tại sớm tối, lúc kia, trong thiên hạ xuất hiện một cái tuyệt thế cao thủ, người kia đã kêu ở chỗ này. Hắn đã từng một trận chiến mà chấn động thiên hạ cuối cùng. Hắn đem sở học cả đời giao cho bố võ sứ, chính mình chìm vào biển cả mênh mông. Lúc này, Dư Hàn Vũ kinh ngạc đến ngây người, bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc nói. Tuyết giản tỉ tỉ, hắn về sau, Nguyên Tuyết giản lắc đầu, ngoài miệng lại nói, nghe nói lúc mới bắt đầu, rất nhiều người cho là hắn cùng trước kia giống nhau, đều không có chết thật. Nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi, không có nửa điểm tin tức, thẳng đến có một ngày, thi thể của hắn bị phát hiện rồi, xác nhận là hắn qua đời. Dư Hàn Vũ không nói gì. Nhưng là Nguyên Tuyết giản lại kỳ quái mà nghe được hắn thật dài mà thở dài một hơi. Chẳng biết tại sao, nàng suy tư một hồi, vừa định lại tiếp tục tìm cơ hội hỏi thăm nghi vấn của nàng. Lại chợt phát hiện Dư Hàn Vũ hô hấp lại đột nhiên dồn dập lên. Mới đầu, Nguyên Tuyết giản còn tưởng rằng là hắn bị xúc động bởi cái gì. Là phương diện tâm tình biến hóa, nhưng sau một lát, lại đột nhiên mà ý thức được là đã xảy ra chuyện. Bởi vì năng lượng nguyên khí quanh thân Dư Hàn Vũ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Một hồi trôi qua, nàng thậm chí có thể nghe được trong cơ thể Dư Hàn Vũ tựa hồ sinh ra thanh âm một loại gì gì đó bị tầng tầng đẩy mạnh đánh vỡ. Càng ngày càng nghiêm trọng, càng về sau, quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát đột phá nhất nguyên thiên. Nguyên Tuyết giản cơ hồ muốn kinh hô lên. Một cái hài tử chỉ có 15 tuổi lại có thể đột phá nhất nguyên thiên. Điều này cần thiên phú cao thế nào? Cái tin tức khác có lẽ nàng chỉ là nghe chút tin tức thông thường. Nhưng là tràng cảnh đột phá nhất nguyên thiên, tại ở bên trong ổ bảo, những thủ hạ kia của phụ thân tại thời điểm đột phá. Nàng đều dựa theo phụ thân an bài đi học tập qua. Hết thảy quen thuộc đến không thể lại quen thuộc hơn. Chỉ có điều, tình huống tựa hồ có chút bất đồng. Dư Hàn Vũ cũng không ngờ rằng chính mình lại hiện tại không tự chủ được tiến vào hoàn cảnh đột phá. Đang nghe hết Nguyên Tuyết giản giảng thuật xong, hắn liền chuẩn bị tiếp tục không nói thêm gì nữa, dựa theo sư phụ dạy bảo một khắc không ngừng chậm rãi tu luyện nguyên khí chính mình. Nhưng không ngờ vừa tiến hành rồi một điểm, thân thể tựa như không bị khống chế mà đồng dạng bắt đầu bị nguyên khí tầng tầng trùng kích. Cùng sư phụ nói đồng dạng, mình tựa như một tòa tòa thành bị nguyên khí vây quanh. Đang tại bên trong sụp đổ, bất đồng chính là tòa thành này của hắn tựa hồ có chút yếu ớt rồi. Thời điểm bên ngoài tại bị hòa tan sụp đổ, bên trong nên đang nhờ nguyên khí ngoại giới thúc đẩy, mà không phải là dấu hiệu chịu đựng không được giống như muốn sụp đổ. Loại kết quả sụp đổ này, thân thể hắn, chính hắn rõ ràng nhất hung hiểm dị thường, cơ hồ là mạng treo một đường. Mặc dù tâm trí Dư Hàn Vũ hơn xa một cái thiếu niên cùng tuổi. Dị thường tỉnh táo cùng bình tĩnh, dựa theo phương pháp sư phụ dạy xử lý kiệt lực khống chế được. Nhưng là song trọng di chứng do Sở Vân Thăng giúp hắn phá vỡ rào cản không gian cùng với việc tiến vào đỉnh phong của nhất nguyên thiên quá nhanh. Bắt đầu hiển lộ ra uy lực vô tận của chúng, khiến cho bình thường đột phá đột nhiên trở nên quỷ dị. Hỗn loạn đã bắt đầu, nguyên khí không bị khống chế bốn phía đi loạn, cùng lúc trước Sở Vân Thăng chậm rãi tự động hút vào thiên địa nguyên khí ngoại giới nhập vào cơ thể trật tự đẩy mạnh bất đồng. Thiên địa nguyên khí xung quanh Dư Hàn Vũ cơ hồ là phía sau tiếp trước mãnh liệt tràn vào cơ thể của hắn. Khiến việc chất biến từ chữ nguyên thể trở thành dung nguyên thể. Giờ phút này quỷ dị diễn biến thành hoàn toàn là phá hoại chỉ hủy mà không xây dựng. Một khi tất cả chữ nguyên thể toàn bộ bị phá hủy, mà dung nguyên thể không có được thành lập, Dư Hàn Vũ sẽ lập tức trở thành một tử thi không có sinh mạng. Đại lượng nguyên khí dị thường chấn động, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn cùng khuếch tán, tựa như tại trong mặt hồ tĩnh lặng quăng tảng đá xuống. Chẳng những Sở Vân Thăng ẩn núp bên trong lập tức cảm ứng được rồi, mà ngay cả đám người vừa mới vào bên trong phế trấn kia. Cũng có mấy người dần dần đem ánh mắt quang hướng phế lâu mà Dư Hàn Vũ ẩn thân. Chuyện gì xảy ra, hiện tại đột phá, Sở Vân Thăng trong nội tâm ngưng lại. Đối với trạng thái ở vào thời kỳ đỉnh phong, chính xác thời gian đột phá, hắn cũng không nắm chắc. Hắn tại nhất nguyên thiên đột phá là ở vào hoàn thành rèn luyện toàn bộ số lần xong thì lập tức phát sinh. Mà Dư Hàn Vũ lại trì hoãn thật lâu. Hắn cũng không biết là cớ gì, nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì tại trong nhận thức của hắn, nhất nguyên thiên đột phá cơ hồ là an toàn nhất, cùng nhị nguyên thiên hung hiểm hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lúc này, Dư Hàn Vũ đã muốn bạo lộ, Sở Vân Thăng ẩn núp đã không có cái gì trọng dụng rồi. Hắn vừa mới rồi cũng đã nghe trộm được một ít tin tức hữu dụng. Thân hình lập tức phóng lên. Vận dụng thân pháp của cửu trương đồ lục, tại trong đêm tối giống như quỷ mị, lóe lên rồi biến mất, cấp tốc lướt hướng tầng 2 phế lâu. Sau đó, 10 cái thân ảnh cũng bắt đầu đứng dậy, rất nhanh vây hướng tòa phế lâu này. Cẩn thận mà thám thính động tĩnh, Sở Vân Thăng mới vừa tiến vào tầng 2 phế lâu thì đã ý thức được Dư Hàn Vũ vậy mà đã đến thời điểm sống chết trước mắt. Tuy trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chỗ đó xảy ra vấn đề gì. Nhưng lập tức xếp đặt ra mấy cái phương án khẩn cấp. Mà Nguyên Tuyết Giản chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Liền phát hiện Sở Vân Thăng không dấu hiệu đã trở về lầu nhỏ. Nàng đang vận dụng mộc nguyên khí của nàng cố gắng xây dựng lại sức sống sinh mệnh trong cơ thể tan vỡ của Dư Hàn Vũ lấp lánh lục quang. Mồ hôi trên cái trán trắng nõn của nàng chiết xạ óng ánh quang mang. Sở Vân Thăng hai tay phi động, một tay lấy lục giáp phủ phong bế ngăn Dư Hàn Vũ hút vào đại lượng thiên địa nguyên khí hỗn loạn bên ngoài. Một tay móc ra một tấm mặt nạ đã được cải tạo qua của rừng thực vật. Không nói một lời đeo lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú động lòng người của Nguyên Tuyết Giản. Đây là mặt nạ của rừng thực vật Nguyên Tuyết Giản trong nội tâm kinh hãi. Tuy bên ngoài cũng truyền lưu một ít mặt nạ của bọn hắn. Nhưng thứ gắn vào trên mặt nàng này là cấp bậc nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Thổ nguyên khí tinh khiết vậy mà không cùng mộc nguyên khí của nàng phát sinh xung đột. Trong truyền thuyết chỉ có nữ vương rừng rậm tự tay chế tác. Mới có thể có cái hiệu quả này, cách chương.